Kính chào quý anh, quý chị. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco, chủ đề tính mê nết xấu, nhân đức trọn lành. Trừ hai bài đầu tiên là những bài chung chung hướng dẫn nhập đề. Còn bốn bài sau là về trực tiếp liên quan tới tính mê nết xấu. Thì tính mê nết xấu đầu tiên đó là háu ăn. Tính thứ hai đó là ham mê xác thịt, gọi là dục vọng. Thứ ba là ham mê tiền bạc, gọi là tham lam. Tính xấu thứ tư tuần vừa rồi đó là giận dữ. Tính xấu thứ năm hôm nay đó là nỗi buồn. Nỗi buồn mà chúng ta nghĩ là không xấu, nhưng mà ở một khía cạnh nào đó nó xấu, chứ không phải là không. Do đó nên chúng ta hãy tiếp tục theo dõi loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về tính mê nết xấu, nhân đức trọn lành, để chúng ta nắm bắt được những gì chúng ta cần sửa và những gì chúng ta cần tập. Nhờ đó chúng ta mỗi ngày một lên trọn lành hơn, xứng với thân phận là con của Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô, là chứng nhân cho Chúa. Dẫn nhập bài giáo lý nào cũng vậy, Đức Thánh Cha cũng đọc một hai câu Thánh Kinh, trích Thánh Vịnh 13, câu 2, câu 3 và câu 6. Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ? Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi? Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa. Được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng, con sẽ hát bài ca dâng Chúa về phúc lộc Ngài ban. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình giáo lý về các thói xấu và các nhân đức, hôm nay chúng ta dừng lại ở một thói xấu là nỗi buồn. Được hiểu như là một sự chán nản của tâm hồn, một nỗi đau khổ thường xuyên ngăn cản con người cảm nhận niềm vui trong cuộc sống của chính mình. Trước hết, cần phải lưu ý rằng, liên quan đến nỗi buồn, các giáo phụ đã phát triển một sự phân biệt quan trọng. Thật vậy, có một nỗi buồn thích hợp với đời sống Kitô hữu và với ân sủng của Thiên Chúa. Nó trở thành niềm vui. Điều này rõ ràng không nên bị bỏ qua và là một phần của hoán hành trình cải. Nhưng cũng có một loại nỗi buồn thứ hai len lỏi vào tâm hồn và đánh ngã tâm hồn trong trạng thái chán nản. Loại nỗi buồn thứ hai này phải được chiến đấu một cách kiên quyết và bằng tất cả sức mạnh, vì nó đến từ ma quỷ. Chúng ta cũng tìm thấy sự khác biệt này nơi Thánh Phaolô, người viết cho giáo đoàn Cô-rinh-tô. Ngài đã nói như thế này: quả vậy, nỗi buồn phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ. Đó là điều không bao giờ phải hối tiếc. Còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết. Do đó, có một nỗi buồn thân hữu dẫn chúng ta đến ơn cứu độ. Chúng ta hãy nghĩ đến người con hoang đàng trong dụ ngôn. Khi chạm tới đáy của tha hóa, anh ta cảm thấy vô cùng cay đắng và điều này thúc đẩy anh ta trở về với chính mình và quyết định trở về nhà cha mình. Thật là một ân sủng khi khóc về tội lỗi của chúng ta, nhớ lại tình trạng ân sủng mà chúng ta mất khi sa ngã. Khóc vì chúng ta đã đánh mất sự trong sạch mà Thiên Chúa đã ước mơ cho chúng ta. Nhưng còn có nỗi buồn thứ hai, đó là một căn bệnh của tâm hồn. Nó nảy sinh trong trái tim con người khi một ước muốn hay hy vọng tan biến. Ở đây, chúng ta có thể đề cập đến câu chuyện của hai môn đệ đi Emmaus. Hai môn đệ này rời Jerusalem với lòng thất vọng. Và đến một lúc, họ tâm sự với người lạ đến cùng đi với họ rằng: chúng tôi đã hy vọng rằng chính người, tức là Chúa Giêsu, sẽ giải phóng dân Israel. Động lực của nỗi buồn gắn liền với trải nghiệm mất mát. Trong trái tim con người nảy sinh những hy vọng, nhưng đôi khi lại bị tiêu tan. Đó có thể là sự khao khát sở hữu một thứ gì đó không thể có được. Nhưng cũng có thể là điều gì đó quan trọng, chẳng hạn như sự mất mát về mặt tình cảm. Khi điều này xảy ra, trái tim của người ấy như thể rơi vào vực thẳm, và những cảm giác mà người ấy trải qua là chán nản, yếu đuối về tinh thần, đau buồn, thống khổ. Tất cả chúng ta đều trải qua những thử thách tạo nên nỗi buồn trong lòng, bởi vì cuộc sống khiến chúng ta mơ những giấc mơ rồi tan vỡ. Trong tình huống này, có người sau một thời gian hỗn loạn đã đặt niềm tin vào hy vọng, nhưng có người lại chìm đắm trong nỗi u sầu để nó làm hư hoại trái tim của họ. Có phải người ta thích điều này không? Hãy nhìn xem, nỗi buồn là một sự thích điều không thích, giống như thể ăn một viên kẹo đắng không đường, rất đắng, ngậm viên kẹo đắng đó. Nỗi buồn là một sự thích điều không thích. Đan sĩ Eva Krios nói rằng mọi tật xấu đều nhắm đến một điều vui thú, dù nó có thể phù du đến đâu. Trong khi nỗi buồn thì ngược lại, bị ru ngủ trong nỗi đau vô tận. Một số tang chế kéo dài, trong đó một người tiếp tục nới rộng sự trống vắng về một người không còn nữa, không phải là biểu hiệu của cuộc sống trong thánh thần. Một số sự cay đắng đầy thù hận, trong đó một người luôn ám ảnh trong đầu rằng họ là nạn nhân, không tạo ra nơi chúng ta một cuộc sống tốt lành, càng không phải là một Kitô hữu. Có điều gì đó trong quá khứ của mỗi người cần được chữa lành. Nỗi buồn có thể biến từ một cảm xúc tự nhiên trở thành một trạng thái linh hồn nguy hại. Nỗi buồn này là một ác thần lén lút. Những giáo phụ sa mạc mô tả nó như là một con sâu trong trái tim, ăn mòn và làm trống rỗng những ai mang nó. Hình ảnh này diễn tả tốt, giúp chúng ta hiểu. Vậy khi buồn tôi phải làm gì? Hãy dừng lại mà xem. Đây có phải là một nỗi buồn tốt không? Hay là một nỗi buồn tồi tệ? Và phản ứng theo bản chất của nỗi buồn. Đừng quên rằng, nỗi buồn có thể là một điều rất tồi tệ khiến chúng ta bi quan. Nó dẫn chúng ta đến sự ích kỷ khó chữa lành. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chú ý nỗi buồn này và nghĩ rằng Chúa Giêsu mang lại niềm vui phục sinh cho chúng ta. Dù cuộc sống có thể chứa đầy những mâu thuẫn, những ước muốn thất bại, những giấc mơ bất thành, tình bạn bị đánh mất, nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể tin rằng mọi sự sẽ được cứu. Chúa Giêsu không chỉ sống lại cho chính mình mà còn cho chúng ta, để chuộc lại tất cả những hạnh phúc còn chưa thành toàn trong cuộc đời của chúng ta. Đức tin xua tan nỗi sợ, và sự phục sinh của Chúa Kitô cất đi nỗi buồn như tảng đá khỏi nấm mồ. Mỗi ngày của Kitô hữu là một bài tập về sự phục sinh. George Bernanos, trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Nhật ký của một linh mục miền quê, đã nói với cha xứ Toxi như thế này: giáo hội có niềm vui, tất cả niềm vui đó được tặng riêng cho thế giới buồn bã này. Những gì bạn làm chống lại giáo hội là bạn đã làm chống lại niềm vui. Và một nhà văn người Pháp khác tên là Léon Ploy đã để lại cho chúng ta một câu nói tuyệt vời là: chỉ có một nỗi buồn duy nhất, đó là không nên thánh. Xin Thánh Thần của Chúa Giêsu phục sinh giúp chúng ta chiến thắng nỗi buồn bằng sự thánh thiện. Kính thưa quý anh cô chị, đó là toàn bài giáo lý Thứ Thanh Cha nói đến nết xấu, nỗi buồn. Chúng ta vừa nghe cái câu cuối cùng mà Đức Thánh Cha nhắc lại của một nhà văn người Pháp, đó là Léon Bloy. Chỉ có một nỗi buồn duy nhất, đó là không nên thánh thôi. Đúng thật, nếu chúng ta cảm thấy nỗi buồn này, ngoài ra không còn một nỗi buồn nào khác, thì đó là chúng ta đi đúng đường, đúng hướng của Chúa Thánh Thần. Tất cả những nỗi buồn nào về sự tốt đẹp, tốt lành đưa chúng ta lên, thăng hóa chúng ta, làm chúng ta nên thánh hơn, thì đó là nỗi buồn tốt. Ngược lại là nỗi buồn xấu. Nỗi buồn tốt chẳng hạn như chúng ta buồn vì đã làm mất lòng Chúa, làm phiền lòng nhau, chúng ta cố gắng để cải thiện. Đấy là nỗi buồn tốt. Và cần phải có nỗi buồn này, bằng không cũng nguy hiểm. Bởi vì sao? Chúng ta làm cho người khác mất lòng mà chúng ta cũng chẳng biết nữa. Chúng ta cũng không có biết là những cái đó là những cái xấu cần phải sửa. Do đó nên chúng ta cũng chẳng buồn, chúng chẳng ke. Ai bảo những cái con người đó nghĩ khác đi, mình làm đâu có ý vậy đâu. Do đó nên họ dám chịu. Chúng ta thấy được cái nỗi buồn mà Đức Thánh Cha nói đến trong cái bài giáo lý hôm nay, đó là một nết xấu. Mà đã là một nết xấu thì nó là xấu, chứ không phải là tốt. Và nỗi buồn nào mà làm cho chúng ta nên tệ hơn thì đó là nỗi buồn xấu. Nỗi buồn làm chúng ta chán nản, làm chúng ta thất vọng, tuyệt vọng, đó là nỗi buồn xấu. Còn nỗi buồn nào làm chúng ta vươn lên, ra hăng say hơn nữa, đấy là nỗi buồn tốt. Và Đức Thánh Cha đã lấy hai cái thí dụ ở phúc âm, đều là phúc âm Thánh Luca hết. Đó là nỗi buồn tốt và nỗi buồn xấu. Nỗi buồn tốt chẳng hạn như nỗi buồn của người con hoang đàng, phúc âm Thánh Luca đoạn 15. Nhờ cái buồn bởi vì đời sống đã đưa người con hoang đàng đến chỗ cùng tận, đau khổ, thì đã nghĩ lại thân phận của mình và nghĩ đến cha của mình và đã trở về. Thì đó, nỗi buồn đó là nỗi buồn tốt. Còn nỗi buồn xấu là nỗi buồn của hai môn đệ đi Emmaus. Bởi vì hai môn đệ này không thấy Chúa Giêsu Kitô chính là đấng thiên sai cứu dân Do Thái khỏi đô hộ của đế quốc Roma. Nhưng trái lại, Ngài đã không cứu thì chớ, Ngài còn chết mất rồi. Vậy thì điều tùng. Do đó nên họ chán nản, họ thất vọng, họ tuyệt vọng, họ bỏ đi. Và đó là nỗi buồn xấu đối với Đức Thánh Cha. Và căn cứ vào điều đó, Đức Thánh Cha mới nói với chúng ta nghe định nghĩa giống như nỗi buồn là một sự thích điều không thích hai lần. Giống như thể ăn một viên kẹo đắng, không đường, rất đắng, ngậm viên kẹo đắng đó. Giống như ngậm một viên kẹo đắng. Đấy, đúng thật. Kẹo đây là ngọt, nhưng mà hóa ra nó lại đắng. Kẹo là cái gì người ta thích, ngọt là cái gì người ta thích, thường là như vậy. Nhưng mà không ngờ khi ngậm vào thì nó lại không có đường, rồi nó đắng. Do đó nên nỗi buồn cũng giống như vậy. Ở chỗ là người ta thích một cái gì đó nhưng không đạt được cái điều thích đó. Do đó nên họ cảm thấy chán nản và nó trở thành điều không thích. Do đó nên nỗi buồn là một sự thích điều không thích là như vậy. Đức Thánh Cha lấy ra những cái thí dụ điển hình về cái nỗi buồn là một nét xấu. Đó là chẳng hạn như một số tang chế kéo dài, trong đó một người tiếp tục nới rộng sự trống vắng về một người không còn nữa, thì không phải là biểu hiện của cuộc sống trong thánh thần. Đấy là thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, một số sự cay đắng đầy hận thù, trong đó một người luôn ám ảnh trong đầu rằng họ là nạn nhân, thì không tạo ra nơi chúng ta một cuộc sống tốt lành, càng không phải là một Kitô hữu. Đấy. Và Đức Thánh Cha warning, cảnh báo chúng ta, cảnh giác chúng ta hãy đề phòng. Đừng để cho cái cảm xúc tự nhiên buồn đó trở thành một trạng thái của linh hồn. Rất nguy hiểm. Đức Thánh Cha nói là có điều gì đó trong quá khứ của mỗi người cần được chữa lành. Nỗi buồn có thể biến từ một cảm xúc tự nhiên trở thành một trạng thái linh hồn nguy hại. Có nghĩa là nó tự nhiên nó buồn đấy. Chẳng hạn như là bị cháy nhà, hay là bị tù, hay là bị những cái gì xui xẻo trong cuộc đời. Thì tự nhiên là buồn, cái đấy không tránh được. Không tránh được, cái dụ người thân chết, không tránh được. Nhưng mà đừng để nó trở thành trạng thái của linh hồn. Có nghĩa là nó cứ dai dẳng trong tâm hồn. Nó không bỏ đi được. Và nó trở thành một trạng thái đó. Thì đó là cái xấu. Và cái xấu đó nó nguy hiểm lắm. Có những người đã trở nên trầm cảm và tự tử bởi vì quá buồn. Có phải thôi, đó Đức Thánh Cha nói là nỗi buồn này là một ác thần lén lút, là một ác thần. Thì Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là hãy xem cái đó buồn tốt hay là xấu. Hãy dừng lại mà xem đây có phải là một nỗi buồn tốt hay không, hay là một nỗi buồn tồi tệ. Và Đức Thánh Cha đã khuyên chúng ta là hãy nhìn lên Chúa Kitô phục sinh. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh có nghĩa là Chúa đã tiêu diệt tội lỗi và sự chết và ban cho chúng ta sự sống. Mà sự sống là những gì vui, những gì tồn tại, những gì làm chúng ta phát triển, làm chúng ta sinh sản. Do đó nên Chúa Giêsu phục sinh đã cất đi nỗi buồn như tảng đá khỏi năm mồ. Có nghĩa là nỗi buồn đó nó chắn cái cửa lòng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Nhưng vì Chúa Giêsu đã phục sinh, do đó nên Chúa ra khỏi mồ, có nghĩa là Chúa làm tan những cái buồn của chúng ta đi. Giống như Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với hai môn đệ đi Emmaus và đã làm tan biến nỗi buồn đến thất vọng, tuyệt vọng của hai vị. Để rồi nhờ đó hai vị đã trở lại Jerusalem để làm chứng cho Chúa. Chúng ta hãy coi xem khi chúng ta buồn, cái điều đó là buồn tốt hay buồn xấu. Nếu là cái buồn nó đang đưa chúng ta đến những cái điều thất vọng, tuyệt vọng và bỏ cuộc thì đó là xấu. Và để cứu vãn lại thì chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô phục sinh, hãy sống đức tin thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái buồn đó. Và đó là lý do mà Đức Thánh Cha đã kết thúc cái bài giáo lý bằng cách xin Thánh Thần của Chúa Giêsu phục sinh giúp chúng ta chiến thắng nỗi buồn bằng sự thánh thiện. Bởi vì không có sự thánh thiện, không có đức tin, chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng được những nỗi buồn là nét xấu, là những cái đưa chúng ta đến tuyệt vọng và bỏ cuộc. Lạy Chúa, thật sự nỗi buồn duy nhất của Kitô hữu chúng con chính là không nên thánh. Nếu chúng con nên thánh thì chúng con sẽ thấy ngược lại, hoàn toàn ngược lại, ở chỗ chính cái nỗi buồn đó trở thành niềm vui. Như Chúa nói với chúng con ở Phúc âm Thánh Gioan đoạn 16 câu 20, đó là ở thế gian các con sẽ chịu khốn khó, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Giống như Thánh Gioan và Thánh Phêrô khi bị hội đồng đầu mục Do Thái đánh đòn, cấm không cho nói về Chúa Giêsu Kitô nữa, thì ra khỏi hội đường, hai vị cảm thấy vui vì được chịu khổ vì danh Chúa Kitô. Không ai buồn bằng Kitô hữu chúng con, bởi vì Chúa cũng đã cho chúng con qua các thánh tông đồ trong bữa tiệc ly biết trước là thế gian nó yêu những sự thuộc về nó. Thì tất nhiên chúng con là những người được Thầy đã gọi ra khỏi thế gian và sống ngược lại với thế gian, thì làm sao nó thương các con được? Nó sẽ ghét các con như ghét Thầy vậy. Nó bách hại các con, sát hại các con như bách hại, sát hại Thầy. Đây là đại ý Chúa dạy cho chúng con, cảnh báo cho chúng con biết như vậy. Do đó nên thành phần buồn nhất trên thế gian này, nếu xét theo tự nhiên, chính là Kitô hữu chúng con. Tuy nhiên, xét theo đức tin thì chính những cái mà thế gian nó ghét bỏ chúng con, nó bách hại chúng con, sát hại chúng con thì lại làm cho chúng con vui, bởi vì chứng tỏ là chúng con sống như Chúa dạy, chúng con trung thành với Chúa, là chứng nhân trung thực và sống động của Chúa. Do đó chúng con mới bị bắt, mới bị ghét, mới bị bách hại và sa thải. Ôi lạy Chúa, xin cho chúng con cảm thấy cái niềm vui trong tất cả những gì là đau khổ chỉ vì sự công chính, vì nước trời. Bởi vì chính Chúa đã nói, phúc cho những ai chịu bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Amen. Chúa.